là một cuốn sách hay cũng như được nói chuyện với một người bạn tốt.
Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay.
Đây là chương trình Đọc sách Thế kỷ 21
tại địa chỉ website theoyêucầu.com.
Xin chào tất cả các bạn thính giả thân yêu của theoyêucầu.com. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Đọc sách Thế kỷ 21. Vậy là một mùa hè sôi động lại vừa qua đi. Và hôm nay tiếng trống trường đã khai điểm. Ôi, cứ nghĩ đến một năm học mới là Béo lại cảm thấy háo hức lắm rồi. Được gặp lại bạn bè cùng lớp sau mấy tháng nghỉ hè, lại được ăn quả quê của chúng nó nữa. Và đương nhiên, năm học mới đến, chắc chắn các bạn thính giả sẽ quan tâm nhiều đến sách vở, sẽ lắng nghe đến Đọc sách Thế kỷ 21 nhiều hơn. Và thật vinh dự cho Béo khi là được là người đồng hành với các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Hứa hẹn rất rất nhiều những bất ngờ thú vị.
Khiếp quá, vừa mới vào chương trình mà Béo đã bắn liên thanh không cho ai kịp cất lời thế này rồi, lại còn lộ rõ tâm hồn ăn uống thế kia. Mà Béo bảo có gì thú vị cơ, có thấy đâu đâu.
Ôi trời, nàng ơi, tôi chưa nói xong thì nàng đã ở đâu chặn họng rồi. Bất ngờ đầu tiên Béo muốn được nhắc tới chính là nàng đấy. Nhanh nhanh xưng danh cho tất cả các bạn thính giả được biết nào.
À, hóa ra là để giới thiệu mình với mọi người à. Ôi, Béo và các bạn thông cảm cho mình nha. Vừa mới chân út chân giáo vào studio lần đầu nên hồi hộp và bỡ ngỡ quá. Xin tự giới thiệu, mình là Manolin, người sẽ cùng với Béo đây đồng hành cùng các bạn trong Đọc sách Thế kỷ 21 từ hôm nay. Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của tất cả các bạn.
Wow, nghe cái như kiểu phát biểu nhậm chức nhỉ? Mà hỏi khi không phải chứ nickname Manolin có nghĩa là gì đấy? Nghe qua thì cứ hao hao tên một loại nhạc cụ ấy.
Không phải như Béo nghĩ đâu. Hẳn rằng Béo và các bạn đã từng ít nhất một lần nghe nói đến tác phẩm Ông già và biển cả của đại văn hào Ernest Hemingway rồi phải không? Manolin là tên một cậu bé trong câu chuyện ấy, là người bạn duy nhất của ông lão Santiago, người luôn ở bên, giúp đỡ, quan tâm và chia sẻ mọi điều về ông lão ấy. Mà Béo thì không biết về cái tên này là phải rồi, chắc là ít khi đọc sách văn học lắm phải không?
Ừ hay, lại định mà mời bắt nạt ma cũ hả? Chẳng qua là Béo đọc lâu rồi, không nhớ thôi. Mà nhắc tới Hemingway, Béo có một thông tin đặc biệt về nhà văn vô cùng nổi tiếng này đây. Chúng ta sẽ bắt đầu với chuyên mục Thời sự sách ngay bây giờ.
Thời sự sách.
Câu chuyện về tình yêu của Ernest Hemingway mới đây đã được lên tiểu thuyết dưới nhan đề The Paris Wife, a Novel của tác giả Paula MacLean. Dựa trên câu chuyện tình yêu giữa Hemingway và người vợ Hartley Richardson trong khoảng thời gian từ năm 1921 tới năm 1926, MacLean đã pha trộn giữa sự thật và hư cấu để tạo nên một mối tình đặc biệt giữa nhà văn tài năng và người phụ nữ đã yêu ông say đắm.
Theo như Manolin được biết thì Hartley là người vợ đầu tiên của Hemingway, lúc đó ông mới chỉ là một nhà văn vô danh, tuy cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 5 năm và sau khi ly hôn ông ấy đã kết hôn thêm 3 lần nữa cơ đấy.
Ôi, không biết có nhà văn nào viết tiếp về ba cuộc tình tiếp theo của ông ấy không nhỉ?
Cá nhân Manolin thì nghĩ rằng đây quả là một ý tưởng không tồi đấy. Nhưng để trở thành hiện thực thì có lẽ độc giả như chúng ta đây sẽ phải chờ đợi thật lâu lâu nữa. Mà tiện nhắc tới chủ đề những chuyện tình ở đây thì Manolin cũng có một thông tin hấp dẫn dành cho các bạn đọc yêu thích dòng văn học Trung Quốc đấy. Ngày 1 tháng 9 vừa qua, tiểu thuyết Nụ hôn đầu của công chúa yêu tinh tác giả Mỹ Đồng đã chính thức ra mắt độc giả đồng thời tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tác phẩm là câu chuyện kể về mối tình giữa Vu Hiểu Mai, con bé ngốc nghếch hay lạc đường nhất trên toàn thế giới này và một cao thủ taekwondo tai đen, hay vẫn được gọi là hoàng tử mặt lạnh. Sách từ Bách Việt Book và nhà xuất bản Lao Động liên kết ấn hành với giá bìa 85.000 đồng.
Thêm một thông tin thú vị cho các bạn độc giả yêu thích tác phẩm Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào 15 giờ ngày 9 tháng 9 sắp tới, tại phòng 802 trường Đại học Hoa Sen sẽ diễn ra buổi nói chuyện về cuốn sách này với sự tham gia của tác giả, giáo sư Yoshiharu Tsuboi, dịch giả Nguyễn Đình Đầu, nhà văn Nguyên Ngọc, hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen, bà Bùi Trân Phượng.
Các bạn biết không, có thể nói không sai là người Nhật biết Việt Nam nhiều hơn là người Việt Nam biết Nhật Bản. Tác phẩm Nước Đại Nam đối diện Pháp và Trung Hoa chính là luận văn tiến sĩ của The Spoy tại Đại học Khoa học Xã hội ở Paris vào năm 1982. Hiện nay, ông là giáo sư lịch sử chính trị và xã hội Đông Nam Á tại Đại học Waseda, Tokyo. Tiếp tục sẽ lại là một thông tin đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tối ngày 27 tháng 8 vừa qua, chương trình Phật Pháp ứng dụng số 10 Tâm Bình An đã được diễn ra tại hội trường Tòa soạn báo Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh. Kết thúc buổi tọa đàm, chương trình đã quyên góp được 18 triệu đồng về tiền mặt và hơn 800 cuốn Tâm Bình An được bán ra để ủng hộ cho bệnh nhi Viện Truyền máu huyết học Thành phố Hồ Chí Minh.
Tâm Bình An là tác phẩm mới được xuất bản của Thái Hà Books, được viết bởi một người theo đạo Phật, giảng dạy về triết lý nhà Phật nhưng lồng ghép từ chính hơi thở cuộc sống. Sách được phát hành trên toàn quốc, giá bìa 30.000 đồng. Tin tức cuối cùng của chuyên mục thời sự sách ngày hôm nay sẽ là một cây bút trẻ mới xuất hiện nhưng đã phần nào gây dựng được tên tuổi nhất định trên văn đàn Việt Nam. Tác giả Phan An cùng cuốn sách đầu tay của anh mang tên Quẩn quanh trong tổ. Xuất bản chưa lâu nhưng tác phẩm này đã nhanh chóng trở thành cuốn sách được nhiều người tìm đọc và yêu mến. Và để đáp lại tình cảm đó, Thái Hà Books mới đây đã tổ chức buổi giao lưu mang tên Phan An và tác phẩm Quẩn quanh trong tổ vào ngày 20 tháng 8 vừa qua. Đây là dịp để Phan An, gã trai viển vông và thất bại, chia sẻ với độc giả về Quẩn quanh trong tổ cùng những câu chuyện ngoài tổ của mình. Một chút nữa thì chúng ta sẽ được gặp tác phẩm này trong chuyên mục tủ sách theo cầu đấy.
Mới thế mà đã là tiền phúc cuối cùng rồi à? Sao bé bảo là có nhiều bất ngờ thú vị lắm cơ mà? Hay là định lừa ai đây?
Muốn thú vị gì thì cũng phải từ từ, nóng ruột là không được. Béo đã nói là sẽ làm cơ mà, cứ yên tâm đi. Còn bây giờ, để thư giãn một chút, chúng ta hãy cùng đến với những giai điệu vui vẻ, nhí nhảnh của những cô cậu học trò trên đường tới trường qua tiếng đàn của nghệ sĩ piano nổi tiếng Hàn Quốc Yi Yuma.